Bên mộ mẹ Teresa. Tôi thích nhìn những người lính gác mộ. Họ đứng như tượng gỗ. Thú vị nhất là khi đội phiên gác. Họ múa gươm, tung súng, quay lưng nhịp nhàng. Ngày ở Đài Loan, tôi có dịp tham quan ngôi mộ tượng giới thạch. Vào đến sân vườn đã thấy bầu khí uy nghiêm, du khách phải thinh lặng. Lúc nào cũng có khói hương. Mộ mẹ Teresa hoàn toàn khác. Trước cửa phòng nhà dòng chỉ có cái sân nhỏ, nơi thanh niên nam nữ thiện nguyện ngồi nói chuyện, nơi họ ăn sáng trước khi đến các nhà săn sóc người bệnh làm việc. Mộ mẹ an nghỉ ngay trong phòng đó, một ngôi mộ trắng. Ngôi mộ giữa phòng khách. Người ra vào đi lại tự nhiên, mộ mẹ giống như chiếc bàn trong gia đình. Trên mộ có tượng Đức Mẹ và một bình hoa. Thỉnh thoảng có sơ nào đó thương nhớ mẹ chăng, rải thêm những cánh hoa nhỏ trên mặt ngôi mộ. Chung quanh tượng phòng là hình ảnh ngày mẹ còn sống và sinh hoạt của chị em trong dòng. Tôi đến đây ngày đầu tiên, ngày 13 tháng 5 năm 2001. Trước cửa phòng ngôi mộ mẹ là cái sân nhỏ làm chỗ tiếp khách. Các thanh niên nam nữ thiện nguyện đang ăn sáng. Tình nguyện làm việc ở đây hầu hết là các bạn trẻ. Họ đến từ khắp thế giới. Tôi đến dâng lễ, rồi ăn sáng với những người bạn trẻ này trước khi họ đi làm. Một số lớn từ nhà trọ đi làm luôn, không tới đây. Họ là những người đã ở đây lâu. Còn các bạn đến đây, phần lớn là những người mới. Họ muốn gặp gỡ, đi chung với nhau vì chưa sành đường. Ban sáng các sơ cho bánh mì, cà phê, chuối. Theo tỷ lệ, bạn trẻ Nhật Bản đông nhất. Nơi đây không còn ranh giới quốc gia, không còn màu sắc tôn giáo. Họ thân thiện với nhau ngay từ phút gặp gỡ, giúp nhau lấy xe buýt đi đến các nhà trong thành phố làm việc. Họ chỉ cho nhau chỗ nào thuê nhà rẻ mà an toàn. Có người đã ở vài tháng, có người vài tuần, có người mới tới. Tôi gặp một nhóm 7 tên trẻ người Úc, tuổi chừng 18, ngoài 20 đi nghỉ hè chung với nhau. Chúng nghịch như giặc, nhưng rất dễ thương. Họ trẻ nên đầy năng lực. Lúc nào cũng ca hát đùa giỡn. Trên đường đi hè, chúng ghé Calcutta, ở lại vài ngày đến giúp các sơ làm việc phục vụ người nghèo. Sau mấy ngày, lại lên đường đi chơi tiếp. Những người trẻ là vậy. Có bạn đến vài tháng. Đủ mỗi trường hợp, cho dù chỉ tình nguyện làm việc vài ngày, các sơ cũng nhận. Các sơ có thánh lễ vào lúc 6:30 sáng, sau đó túa ra đi làm. Có bản đề cấm chụp hình, tôi xin sơ chụp vài tấm kỷ niệm. Trong phòng thánh, trước bàn mặc áo lễ, mẹ Teresa viết lời nhắc nhủ các linh mục.
Hỡi linh mục của Thiên Chúa, xin cha dâng lễ này như thánh lễ mở tay, như thánh lễ sau cùng và như thánh lễ duy nhất chỉ có một lần mà thôi trong đời.
Mẹ Teresa rất yêu quý bí tích thánh thể. Đọc trong Hiến pháp và Đường tu đức của dòng, tôi thấy họ đề cập đặc biệt đến lòng tôn sùng thánh thể và cậy nhờ công việc qua mẹ Maria. Cũng có nhiều người đến viếng mộ và cầu nguyện. Ngôi mộ thân tình như một phòng khách gia đình. Cha Robert Krugman, dòng tên, đã làm việc với mẹ Teresa từ lâu. Tôi nghĩ thế nào mà ngài không có những kỷ niệm? Bên hành lang, cạnh ngôi mộ, tôi gợi chuyện. Thưa cha, mẹ Teresa bắt đầu công việc như thế nào, cha biết không?
Tôi sống và làm việc cạnh mẹ Teresa mấy chục năm nay. Theo những gì tôi biết, một trong những hình ảnh đánh động nhiều, ảnh hưởng ơn gọi của mẹ, là ngày kia, mẹ đang ở gần nhà ga, thấy một người đàn ông sắp chết. Mẹ đi tìm nhà thương cho ông ta. Không ai nhận ông ta cả. Như cha biết, đường xá xứ Ấn này, động mưa một tí là cống rãnh ngập lụt. Trong khi mẹ đi tìm nhà thương, thì trời đổ mưa thêm. Đợi sau cơn mưa, trở lại chỗ ông ta nằm thì người đàn ông đã chết ngập nước. Nước cống rãnh nổi lên, ngập mặt ông ta khoảng một gang tay. Đó là câu chuyện của mấy mươi năm về trước, một kỷ niệm đau đớn về thân phận con người với mẹ Teresa.
Chúng tôi ngồi nói chuyện ngay cửa ra vào, bên cạnh một tượng đồng đặt chân dung mẹ Teresa. Chuyện riêng đời cha Robert cũng dài lắm. Hôm trước khi rời Calcutta, cha mời tôi lên phòng để tặng cuốn sách ngài viết, cuốn sách có lời tựa của mẹ Teresa. Cuốn sách nói về sự sống con người. Ngài quyết liệt chống lại phong trào đòi quyền phá thai. Ngài lao sức làm tất cả những gì có được để chống phong trào này, viết sách, thuyết trình, tìm cách cổ võ sự sống con người. Cha Robert sinh trưởng ở Canada, qua Ấn từ thời sinh viên. Tôi khó hình dung một giáo sư đại học sống đơn giản thế này. Tò mò, như bị thu hút bởi lối sống truyền giáo đó, tôi muốn biết xem ngài dạy gì, có bằng cấp ra sao. Tôi gợi chuyện. Cha qua Ấn hồi còn trẻ, chắc cha tốt nghiệp ở Ấn.
Không, sau khi thụ phong linh mục, tôi đi Mỹ. Tình dòng Ấn nghèo, không ai đài thọ tiền được. Tôi xin được học bổng của một tình dòng bên Mỹ giúp.
Cha dạy môn gì?
Tôn giáo và vật lý.
Thưa cổ áo cha cấu ghét đen. Đường xá ấn rất bụi bặm, khói xe, đất cát. Chỉ cần một ngày ra đường nhiều là ống tay, cổ áo cấu ghét ngay. Mồ hôi ướt lưng, chiếc quạt phành phạch lúc lắc trên trần. Tôi nhìn con người này đã bao năm sống trong chiếc phòng đơn sơ. Chưa mãn nguyện với tò mò, tôi gợi ý xa xa. Cha dạy vật lý, chắc cho có bằng cấp ở bên Mỹ.
PhD.
Trong câu chuyện Tiếng Chuông tôi viết cách đây mấy năm về trước, đăng trong tập truyện ngắn, Tiếng Gọi Phía Bên Trong. Căn phòng cha già trong truyện cũng không khó nghèo như cha Robert. Đợi cha lấy sách tặng, tôi nhìn ngài lúi húi tìm cuốn sách trong thùng giấy. Không thể nghĩ một ông tiến sĩ vật lý, giáo sư đại học mà không cần tủ sách. Ngoài bàn làm việc, có một kê bố. Có lẽ ngài không bao giờ dùng vì rất nhiều bụi. Trên bàn viết, một chiếc đồng hồ báo thức đã bị tháo tung. Dây cót, các bánh xe răng cưa bằng đồng. Đinh ốc nằm đầy trên góc tờ báo. Ngài bảo tôi ngài còn có nghề sửa đồng hồ. Nối kết những ý tưởng lúc ngài nói chuyện, tôi bắt được ý một phần về thái độ sống của ngài. Tôi hiểu tại sao ngài làm việc gắn bó với mẹ Teresa. Vì cả hai đều chủ trương nghèo khó, tinh thần phải thể hiện bằng khó nghèo trong cả vật chất. Dòng mẹ Teresa chủ trương sống cái nghèo vật chất này. Có lần, ngài nói với tôi.
Đi bộ thì muốn xe đạp. Đi xe đạp, muốn có xe gắn máy. Có xe gắn máy, muốn xe hơi. Cứ cái này, đòi cái kia.
Những linh mục truyền giáo tôi gặp đều có tinh thần sống đơn giản như thế. Trước khi rời Calcutta, tôi cũng gặp cha lần cuối. Nhìn căn phòng của cha, tôi lại nhớ dáng đi của ngài hôm đầu tiên dẫn tôi tới nhà dòng mẹ Teresa. Người đi cứ cúi mặt lao về phía trước, đi rất lẹ. Mồ hôi chảy ướt bả vai chiếc sơ mi cục tay. Thỉnh thoảng, lại lấy cánh tay quệt mồ hôi trên trán. Theo tướng số, người ta bảo dáng đi như thế là người suốt đời vất vả. Ngày đầu tiên đến Calcutta, cha là người đã dẫn tôi giới thiệu với các sơ để làm việc. Nhờ cha kể chuyện, tôi biết thêm về cuộc đời của mẹ Teresa, người đang an nghỉ trong ngôi mộ kia.
Bạn thân mến, khi một gia đình có người chết, người ta thường nói, nhà ấy có đám ma. Ngôn ngữ này cho chúng ta thấy hình ảnh ma quái. Tôi nghĩ, chúng ta nên nói nhà có đám tang, thay vì đám ma. Tang là nỗi buồn, là mất mát, còn ma là ma quỷ. Tại sao chúng ta nói nhà có đám ma? Có thể hình ảnh này đến từ những suy nghĩ về sự công bình, về nhân quả. Vì nhân quả đó mà có những linh hồn không siêu thoát được. Kẻ sống làm lành, chết được thưởng. Kẻ làm dữ bị án phạt. Có thiên thần và ác quỷ, có thiên đàng và hỏa ngục. Phải chăng vì linh hồn không siêu thoát đó, không thuộc về thiên đàng đó, mà người ta có hình ảnh về những hồn vất vưởng, những bóng hình ma? Người ta sợ là sợ những hồn này. Một khi cuộc sống của họ toát ra nhân đức, tấm lòng của họ là bao dung. Khi chết, họ ra đi bình an, gửi lại nụ cười thánh thiện. Nếu ta biết rõ linh hồn này là thánh, ta không thể gọi đó là đám ma được. Ngôi mộ mẹ Teresa như chiếc bàn đá trắng ở giữa phòng khách. Tôi thấy các sơ ra vào, đi về, rất gần gũi, thân thiện như vẫn gặp một người. Chớ gì cuộc sống của chúng ta là những liên hệ gần gũi, sống bình an, ra đi bình an, để những ngôi mộ của chúng ta không làm ai sợ hãi. Vì người ta biết linh hồn đó đang làm mưa hoa hồng từ trời cao xuống trần gian. Chúng ta cầu chúc cho nhau được như thế.